Thưa quý thính giả, sống tại Mỹ, mỗi năm đến ngày 15 tháng 4, mọi người đều phải lo khai thuế. Người nào đã đóng thuế nhiều trong năm vừa qua sẽ được lại số tiền sai biệt. Người nào chưa đóng đủ thuế thì phải đóng thêm. Luật lệ nào cũng đều có những kẽ hở, đặc biệt là luật lệ về thuế khóa. Vì vậy, nhiều người có thể dùng cách này hay cách nọ để tránh thuế. Có những cách tránh thuế hợp pháp, nhưng cũng có những cách không hợp pháp, do đó mà có vấn đề gian lận trong thuế má. Và vì vậy mà Sở Thuế Liên bang có những chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế. Bị duyệt lại hồ sơ khai thuế là điều mà nhiều người rất sợ, nhất là nếu đã lỡ khai gian. Dù có chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế, hệ thống thuế khóa tại Mỹ nói chung mang tính cách tự giác, nghĩa là tự ý thức về trách nhiệm của mình. Người phạm luật dĩ nhiên là phải mang tội, nhưng mỗi người thật ra tự quyết định cho mình về vấn đề thuế khóa, theo đúng luật lệ. Nói về vấn đề thuế khóa cũng như tương quan giữa người dân với chính quyền, Thánh Kinh có những lời dạy cho chúng ta như sau. Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Dựa vào lời dạy này, chúng ta thấy rằng việc tuân giữ luật pháp hay sống theo quy định luật lệ sẽ rất dễ dàng và nhẹ nhàng cho chúng ta, khi chúng ta ý thức rằng mọi thẩm quyền trên trần gian này đều đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Có một trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập, và chúng ta là con người phải sống trong trật tự đó. Lý do chúng ta tuân giữ luật lệ không phải vì sợ hãi hay bị bắt buộc, nhưng vì chúng ta phục với một thẩm quyền cao hơn, đó là thẩm quyền của Thiên Chúa. Có hai vấn đề đặt ra trong ý thức này. Thứ nhất, không tuân phục chính quyền là không tuân phục chính Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Không tuân phục luật lệ của một nước, dĩ nhiên là chúng ta có tội với pháp luật của nước đó. Tuy nhiên có một điều cao hơn, đáng sợ hơn, đó là chúng ta có tội với Thiên Chúa, là Đấng đã đặt thẩm quyền đó trên chúng ta. Điều khó cho chúng ta là chúng ta có thể tuân phục các luật lệ hợp lý, nhưng còn đối với những luật lệ bất công của những chính quyền độc tài hà khắc thì sao? Đó là vấn đề thứ hai trong nguyên tắc này. Chúng ta vâng phục luật lệ vì tin và biết rằng luật lệ đó đến từ Thiên Chúa, và người làm luật hay chính quyền mà Thiên Chúa đã đặt trên chúng ta là người cũng phải ý thức điều đó. Cho dù họ không ý thức về điều đó đi nữa, họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là vâng phục luật lệ trước đã, ngoại trừ những luật lệ bắt chúng ta phải đi ngược lại với niềm tin của mình. Chúng ta đang sống tại một đất nước tự do, và vấn đề trên có lẽ không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề chính của chúng ta là tuân giữ luật lệ tại đất nước mà chúng ta đang sống. Chúng ta tuân giữ luật lệ trước hết là vì ý thức rằng mọi thẩm quyền đều đến từ Thiên Chúa. Tuân giữ luật lệ là một người công dân tốt, không gian dối trong việc thuế má cũng như trên những lĩnh vực khác. Chúng ta sống như vậy vì lòng kính sợ Chúa, chứ không phải vì sợ bị hình phạt hay là tù tội. Thêm vào đó, chúng ta sống như vậy cũng là vì lương tâm. Vì lương tâm nghĩa là chúng ta tự giác và sống đúng với niềm tin của mình. Khi còn sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng đã phải đối diện với vấn đề nộp thuế. Lúc đó, vùng đất Palestine đang nằm dưới sự cai trị của người La Mã mà vị hoàng đế là Caesar. Dưới lãnh đạo tôn giáo thời đó vì lòng ganh ghét, muốn gài bẫy Chúa Giê-xu nên đã đưa ra câu hỏi như sau. Họ hỏi Chúa, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy, xin thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Câu hỏi của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy nhằm đưa Chúa Giê-xu vào cái bẫy. Chúa Giê-xu trả lời như thế nào thì cũng mắc vào bẫy của họ. Nếu Chúa nói không nên nộp thuế cho Caesar, họ sẽ tố cáo Chúa là phản loạn chống lại chính quyền La Mã. Ngược lại, nếu Chúa trả lời nên nộp thuế, Chúa sẽ bị coi là người phản bội dân tộc vì bảo đóng thuế cho ngoại nhân đang cai trị đất nước của mình. Thánh Kinh ghi tiếp câu chuyện cho chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi. Họ liền đưa cho người một đồng bạc và người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bây giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Lời tuyên bố trên của Chúa Giê-xu đã đi vào lịch sử và cho chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm đối với cả với trời và với người. Đối với người, lời Chúa dạy: nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế. Sợ người phải sợ, kính người phải kính. Còn đối với Chúa, chúng ta phải trả lại cho Ngài những gì thuộc về Ngài. Trước khi trả lời câu hỏi của những người gài bẫy Chúa, Chúa bảo họ đưa cho Chúa xem đồng tiền nộp thuế. Trên đồng tiền nộp thuế có hình và danh hiệu của Caesar, và Chúa bảo họ: Của Caesar, trả về cho Caesar. Đồng tiền của Caesar thì trả về cho Caesar. Còn thân thể này, con người này, mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa, chúng ta cần trả về cho Thiên Chúa. Con người chúng ta mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa vì lời Chúa cho chúng ta biết rằng con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nghĩa là chúng ta mang trong người những bản tính đặc biệt mà chỉ con người mới có. Đó là khả năng suy luận hay là lý trí, khả năng quyết định tức là ý chí, và chúng ta cũng có ý thức đạo đức, tức là biết phân biệt điều lành về điều dữ, điều tốt về điều xấu. Con người chúng ta cũng có lương tâm hay ý thức đạo đức, và cũng chính lương tâm này cho chúng ta biết sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó được. Cả thân thể của chúng ta với những bộ phận diệu kỳ, và đời sống này với sức khỏe, dịp tiện, trí thông minh, khả năng làm việc, vân vân. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Nếu mỗi năm vào ngày 15 tháng 4, chúng ta không quên khai thuế hay là nộp thuế cho chính quyền đời này, trả về cho Caesar những gì của Caesar, thì tại sao những gì chúng ta mang nợ với Chúa, chúng ta lại không trả về cho Ngài? Trở về với Thiên Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài không phải là theo một tôn giáo mới, nhưng là trở về với cội nguồn và làm đúng bổn phận của con người. Con người đã được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng đã xa lìa Thiên Chúa. Con người cần ăn năn quay đầu trở lại tôn thờ Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Thiên Chúa đã sai đến trần gian, chịu chết trên thập giá, làm giải pháp cứu chuộc nhân loại. Con người xa lìa Thiên Chúa cần phải được chuộc trở lại, và Chúa Giê-xu là giá mà Thiên Chúa đã trả để chuộc chúng ta trở lại. Trong mùa thuế này, khi phải khai thuế, nộp thuế cho chính phủ, cũng đừng quên rằng mình phải khai trình với Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy trả về cho Caesar những gì của Caesar và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Những gì thuộc về Ngài đó là tâm hồn của bạn, đó là cả cuộc đời của bạn. Sẽ đến một ngày, bạn phải trình diện trước mặt Thiên Chúa và trả lời với Ngài về cuộc đời mà Thiên Chúa đã ban cho bạn.